chúng ta khi mình đi học đạo hoặc là mới học đạo, chúng ta chưa hiểu được đạo lý nhân quả mà Đức Phật đã nói, gieo nhân nào thì gặp quả ấy, gieo nhân ác thì phục quả ác, gieo nhân thiện thì được quả thiện. Chúng ta chưa có cái khái niệm đó, chúng ta chưa tin đó là có thật ở trong cuộc sống. Vì đâu đó ở trong cuộc sống này chúng ta thấy những kẻ làm ác họ vẫn giàu có, nó sống một cuộc sống là sung sướng an vui, thậm chí có thể nói là gì, sung túc đầy đủ. Nếu còn hạnh phúc hay không thì chúng ta chưa biết được, nhưng chúng ta thấy trước mắt cuộc sống bỏ vật chất là đầy đủ, cuộc sống rất là sung túc. Thì chúng ta nghĩ rằng những kẻ đó làm ác đấy, tại sao nó vẫn sung sướng đầy đủ như vậy? Còn là chúng ta làm rất nhiều việc thiện, rất nhiều việc tốt, chúng ta thậm chí có thể là những người tốt trong cuộc sống, trong xã hội này có thể chúng ta cho là chúng ta không tham tạo dâm vọng, không làm những cái việc xấu ác như lời Phật dạy. Chúng ta sống hòa đồng với mọi người, công hiến hết sức mình cho dân tộc và đất nước, vân vân, mà vẫn nghèo, vẫn khổ. Và chúng ta có thể khởi tâm suy nghĩ rằng cuộc sống như vậy không công bằng. Vì vậy mà quy luật vận hành nhân quả, trong nhân nào gặp quả đấy, gieo thiện gặp thiện, gieo ác gặp ác, mà trong kinh Phật nói không đúng. Đây chúng ta không tin hoặc là chưa khởi được niềm tin thì cái mối đi đã quá lớn, chưa ai giải quyết được chúng ta. Cho nên chúng ta chưa tin được. Và đây chúng ta thấy là trong kinh Phật nói nhân quả, giáo lý nhân quả Đức Phật nói không phải chỉ một đời các quý vị, mà nó là xuyên suốt cả ba đời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Có những cái nhân xấu ác đời trước chúng ta trồng thì bây giờ nó mới hiện ra cái quả báo ác, thì bây giờ chúng ta gieo cái nhân thiện thì cái quả báo ác ở đời trước chúng ta trồng bây giờ nó vẫn đang trong giai đoạn thu quả. Cái nhân thiện chúng ta trồng ngày hôm nay nó mới chỉ là hạt giống đang nảy mầm và đang mọc cây non, và thậm chí là có thể đang đơm hoa lên trên cái trái, hoặc kết trái rồi nhưng chưa cho ngày nhận quả mà thôi. Chúng ta phải nghĩ phải quán chắc là như thế, mà đúng thật nó như thế, Đức Phật nói quả thật nó như thế. Chúng ta không nhìn thông được cái điều đó cho nên chúng ta xin ra mối đi. Còn những cái kẻ làm cái việc ác ngày hôm nay thì sao họ vẫn được cuộc sống nó sung túc đầy đủ? Cái những Phật nói là nhân thiện đời trước họ trồng khá nhiều, cho nên cái đời này họ cái quả thiện của họ đang lúc đơm hoa kết trái, họ đang thừa nhận cái quả thiện họ làm ở đời trước kiếp trước của họ. Và cái nhân ác ngày hôm nay họ đang hôm nay nó mới chỉ là hạt giống, mới chỉ là mầm của cái non họ mới đang trồng, và để cuối đời họ lúc nào đó nhanh lên thì họ báo ở ngay cuộc đời này, chậm thì nó có thể vài đời sau, thậm chí hàng trăm nghìn vạn kiếp cái đời sau, vì cái quả báo thiện là nhân đời trước ở trong còn quá nhiều thì họ vẫn được họ nhận nó. Nhưng mà họ hưởng một cái gì quá là thì cái quả thiện của nhân thiện của đời trước và quả lành đời nào ăn hưởng đó mau hết thì họ cũng cái nhanh mình đi xuống mà thôi. Chúng ta học Phật mình hiểu rõ được cái lý nhân quả của Đức Phật đã nói, đã dạy thông suốt cả ba đời đó. Cho nên ở đây trong bản kinh này anh cứ khi mà chỉ niệm danh hiệu Đức Giác Ma Định Tự Tại Chúng Thiên Anh, cho nên ngài thấy được là ở trong cái biển nghiệp kia có rất nhiều những chúng sinh khổ cực, tôi đang làm một trong cái biển nước tôi thường thuộc kia. Cho nên hỏi với vô độc quỷ vương là vì duyên cớ gì nước trong biển kia nên thấy tôi thường thuộc, rồi là thấy rất nhiều những chúng sinh những tội nhân những khổ cực ở trong đó, kể cả các loại thì cứu nữ cũng chịu khổ cực phải không? Chứ không phải là con người, người con người chúng ta chịu khổ cực đâu, cứu nữ cũng chịu khổ cực. Cái cứu nữ là gì? Ở đây có thể là những gì? Những con hổ, con báo, con rắn, những loài thì cứu ăn thịt. Chúng ta đừng nghĩ là những con cá chúng ta phóng sinh hàng ngày các loài thì cứu ăn các loài. Vì sao nó là điều này? Vì con lớn thì thế sao? Thì ăn nuốt con nhỏ. Cho nên đừng nghĩ là làm kiếp thì kiếp cá, kiếp chim làm kiếp thì là con cá tự do tung tăng bơi lên nước là trước. Cũng đừng nghĩ là làm con chim tung tự do tung tăng bay trên trời là vui. Không có đâu. Không có. Vì nó ngu si. Nhân ngu si và nhân tham mang của đời trước nó. Nói theo, cho nên cái đời này nó làm xuất sinh, nhưng mà xuất sinh làm ngoài xuất sinh thì xuất sinh ác. Con lớn bước con bé, cho nên là tạo nghiệp. Tạo nghiệp đã tạo nghiệp rồi, còn tạo nghiệp nữa. Đã khổ rồi thì họ lại còn tạo nghiệp và sẽ đi vào chỗ phạm xuống nữa. Vì vậy rồi đây. Thế chứ phải là con đấy, trong đó có rất nhiều các loại xuất sinh, các loại gì? Các loại thú dữ ở trong đó. Cũng trôi ra là cũng ở trong cái biển biển đó. Và chúng ta thấy vô độc quỷ vương đã rằng đây là những chúng sinh đời trước kia là ác. Những chúng sinh, những chúng sinh ở đây có chỉ phải con người chúng ta không đâu, không, mà cả những cái loài xuất sinh ở trong cái năm nhân của đời này. Chúng ta thấy là trong văn kinh cô đọc rằng đây là những chúng sinh đời trước kia làm ác, họ thể đều là người ở cõi năm thiên phù đề. Câu trước anh nói là những chúng sinh thì nó đầy đủ tất cả các loại chúng sinh. Ở đây nữa nói là câu sau nó giải thích rõ hơn, nói là con người thì chúng ta đang nói chuyện cho con người, quái người chúng ta nghe, cho nên giải thích rõ khó lên câu là họ thể đều là người ở cõi thiên phù đề. Khi vừa mới chết đi trong vòng 49 ngày, không có ai thế tử làm các việc công đức để đem hồi hướng cho cứu trừ các nạn khổ hay là cứu trừ các khổ nạn. Những tội nhân nơi đó khi còn sống ở đời chẳng chịu trầm căn lành, cũng chẳng chi nhân quả, nên khi vừa chết đi liền theo nghiệp mà đoạn. Kiếp qua vào điểm này, sau mới vào điểm một. Thì vào điểm này, xong rồi vào điểm này. Qua cái bản văn kinh này, chúng ta thấy anh ấy bảo là cô hỏi và cô độc quỷ vương đang rất rõ là chỉ thẳng vào cõi đời của chúng ta. Câu trước nói là các bạn chúng sinh, tức là chỉ cho tất cả áo nẻo luân hồi chúng sinh, kể cả thiên nhiên trên quái dục quái thật cho vô sắc. Nếu mà tạo bản kiếp báo thì nó cũng bị đọa lạc vào điểm này. Câu đấy là câu nói chung, các loại chúng sinh là câu nói chung, nhưng câu nói riêng chỉ cho biệt biệt của chúng sinh con người chúng ta. Vì thế nên bảo là câu nói là trong con người, cho nên bài pháp phải này, ở đây là này, ở cái đoạn văn kinh này, cần là chỉ cho phải con người, nói đó con người chúng ta, cho nên chúng ta mới thấy. Cõi người ở cõi năm nhân đình, khi người chết đi trong vòng 49 ngày ấy, nếu không có ai thế tử làm các việc công đức ấy, để đem một hướng cho kiếm trừ các khổ nạn cho, thì những tội, thì những cái tội nhân đấy, những cái tội nhân đó là phần lớn là vào trong cái điểm này, sau đó mới vào được. Và cho nên trong nhập là chúng ta thấy là có cái cúng thất thất trai tuần. Hôm trước nói qua rồi, nay nói lại một chút là cúng thất thất trai tuần. Vì sao mà cái lợi ích cúng thất thất trai tuần trong nhập Phật là chúng ta thấy duy trì tồn tại và phát triển hơn 2500 năm nay kể từ khi Phật còn tại thế cho đến nay. Đời đời chư tăng và chư ni tín đồ Phật tử chúng ta vẫn duy trì đã làm cái việc đó. Vì nó có lợi ích cho cả người chết và người sống. Cái địa tạng nói cho bạn văn sau chúng ta thấy tôi làm cái việc đó thì tại sao không biết người sống được mấy? Được khó. Người chết được có. Có một mà thôi. Mà làm đúng như pháp là không được. Làm không đúng như pháp là thì còn không được đủ cả bài thân công đức nữa cơ. Thế nào là làm không đúng như pháp? Ví dụ ở trong cái này cái phần dạy là gì? Chanh tịnh. Thanh bông hoa quả để có làm cơm là làm cơm chanh. Lúc nấu nướng các gì không được thì không được ăn thì ăn trước khi cũng thế. Cũng đảm bảo không phải. Đau lương mọi cái mà làm ra thì nó tinh thành. Còn bằng những cái nước hoa gạo, những cái rau dừa này nào mình ngắt cái gốc đi rồi để nấu rồi cái ngọn cái để nấu rồi còn cái gốc nó bỏ lại không được để quét bằng nào sao mà cái đổ cái lá khác không được để được tất cả cho nên nó có cái nước hoa gạo cái thứ đó xong rồi để đổ thì không được để vừa bãi ra mà nó rơi cái hạt gạo rơi ra mà nó đạp lên nhưng mà cũng tỏ cái kẻ thì không hành tính không tỏ cái kẻ không hành tính cho nên nó hoàn thiện. Khi chúng ta làm gỗ tranh đó, thì phải làm cho đúng như pháp. Rau dừa phải làm cho tinh thần. Nhặt hết phần ngọn phần non để làm được đúng rồi cái phần gốc phần già đó thì phải cho vào cái tổ đem vào chỗ nào đó phải sạch sẽ và đem vào chỗ khi nào đó chúng ta để vào thùng rác cũng được. Chứ không được để lắm lặng lên một bước lên bước chân lên như vậy mặc dù là bỏ đi rồi nhưng mà làm như thế trong kinh nghĩa là nói là cũng không có phương pháp đó mà đặc biệt là khi nấu là không được ăn đến trước ăn đến trước nghĩa là sao phải là cái đó cái câu này không có chúng ta nghĩ là cái nấu có khi nhà chúng ta đã biết mà chúng ta không hay thì cũng được đến trước đó là sao đến trước đó là chúng ta đang nấu canh này đang nấu canh lên cái đũa nấu canh và cái môi nấu canh này chúng ta nấu nấu ra qua để chúng ta để chúng ta dùng cái nuôi chúng ta để cho vào miệng chúng ta thử và chúng ta lại cho cái nuôi đó vào chúng ta đây quay thì đó mà phải là này cái nên biết cái đó cũng được còn nếu mình muốn biết mặn nhạt chúng ta nếm trước để biết cái vị mặn nhạt để nấu ra nó ngon để biết và cũng phải sao nó cũng là chúng ta và cũng là đại chúng thì chúng ta có thể nước cái ý kiến nước cái đó cho mà phải biết các con đưa về bên cạnh và chúng ta được dễ trên cái bát đó để cho chúng tôi nhào với các chủ của các hòa thần thần phẩm lớn cái đấy thì cả những tâm trước được có nghĩa là gì cả là được cái đến thì không phải được dùng cái nguôi nước vào nếm vào cái miệng người sau cho vào cái bát không được dùng cái đũa gắp vào cái miếng rau lên gắp vào cho vào miệng mình cái sau đợi cho cái đũa đó vào đảo lại đấy, mà phải gắp lên một cái bát để lên ra bên ngoài. Đấy thì cũng nói thêm để chúng ta hiểu rõ cái điều đó đấy gọi là cái nếm nhưng mà tâm cho vào miệng mình này cho ra để thảo nào như thế là không được đấy ngày xưa là các hòa thượng lớn là đại chúng tôi là cái đấy là phải thả những chân tiếp được nếu mà chúng ta mà không biết được mặt nhạt thế nào mang lên người không ăn được chứ ăn không ăn được là chứ không ăn được thì cũng phải tâm là bỏ cái mâm cơm đó nó ví mặn nó đổ đi thì thao tổn của thập phương kinh lý thì cũng phải tội cho nên các nhà bảo là tôi có phương tiện dùng cái bát đưa ra ngoài dùng cái bát tiên đưa ra ngoài được đấy cái bao là cái nếm tiếp thì cũng là cái thêm như vậy và nó không được gì ăn trước cái khi đang để nó thoát khó đang thoát khó ví dụ chúng ta đang thoát khó ví dụ như là món nợ hay là món gì chẳng hạn vân vân chúng ta dùng cái tay chúng ta có thể nó đi xuống nóng vào chúng ta dùng cái tay chúng ta đang bóp nộp thế này đang bóp nộp nhưng mà cho vào đi cho vào đuôi cho nên chúng ta thì đang tiện điện thì tay cho nên này nhúm và đúng cho vào miệng nghe tỏng kẻ luôn đấy ăn trước kiểu đấy là không được nhất định là không được đó gọi là ăn trước đi cũng thì cũng phải cũng là các bạn như thế thì phải tốt nếm trước phải nếm trước cái kiểu đó các hòa thượng ạ chứ không phải nếm trước mà cho ra cái bát thôi rồi mình nếm biết làm nhà thì nấu cho nó ngon cũng làm ra vào chẳng cũng thì không sao còn nếm biết là mình đang bày cố người ta nấu cố mình cứ bỏ chèm rồi bốc của ăn được bốc ăn có không có nếu mà mình biết học là người liền nhất là các bạn sinh viên đến làm đến chấp tác một hai lần đầu các bạn tính là người vô tư, nhưng các bạn đi làm phố ở ngoài đời hay là đi nấu cơm ở nhà hàng ví dụ ra làm hay là làm cái gì đó đó rất là đơn giản, cái đấy rất đơn giản thôi. Ví dụ ra các bạn cái bàn cho ba bàn góc cho nó bỏ ra thì cái đấy chuyện bình thường, bình thường chúng ta ở nhà chúng ta vừa làm vừa ăn còn trẻ bình thường được, còn là hôm nào không cũng vẫn ăn nhé thì chúng ta vẫn đi vẫn có thể ăn còn trẻ bình thường được. Nhưng mà Phật chúng ta đi làm sai làm thì chúng ta không được, không phải ăn như thế. Cái thứ nhất là nó bán nghi, cái thứ hai là chúng ta như Phật nói ăn trước khi cúng là chúng ta mang đồ cái này đồ cúng nó dâng lên với Phật là không được thanh tịnh nữa, cho nên là cúng như vậy không đúng pháp, mà không đúng pháp thì không được yên ăn công đức trong khi làm sai làm cúng làm tam bảo cũng làm tiêu tăng để cầu phúc cho người ta mất. Vì vậy khi làm tuần thất thất xoay tuần 3-5-4-9 vân vân đó cũng phải lưu ý là cái nấu cơm đó. Một cái điều đặc biệt nữa, chúng ta thấy bây giờ một số chùa đặc biệt miền Bắc chúng ta, đặc biệt miền Bắc chúng ta bây giờ là khá nhiều chứ không phải ít các quý vị, khi làm cơm cúng thất thất xoay tuần 3-5-4-9 thường là mổ cả con gà mang lên để cúng thì cúng Phật. Phật có dùng cái đấy đâu, chẳng qua là mấy vị sư mà chủ trì cái ngôi chùa đó các vị để thèm cho nên là bảo Phật tử bảo ra chủ vào cái mua con gà về để cúng gà được không, mua rượu hôm kia về để cúng gà được không, cúng xong rồi thì ai được cái đấy, các vị biết không, người nhà có được hưởng đâu, mấy thầy cúng với nhau là mang vào trong phòng là chén hết. Mới cách đây hôm kia có một Phật tử ở tỉnh khác, tôi không nói tên Phật tử đó, Phật tử ở tỉnh khác đến nói như trời buồn quá, hôm nọ mẹ nhà con cúng, mẹ của con mất cúng tuần 3 lần, cả nhà chúng con rất là tín tâm, nghe các vị thầy giảng chúng con tín tâm nói cả nhà cùng hoan hỉ và cùng nhất tâm là chúng ta làm lễ chùa lại cũng cần 3 lần cho mẹ con. Khi ra thì sư bảo là phải mua mấy loại thịt, nào là thịt cổ câu này để cúng này, và thịt cổ câu để cúng này, để thịt lợn này để cúng này, rồi thịt gà để cúng này, 3 loại thịt, thứ nhất là 3 loại thịt đỏ, 1 loại thịt gì, gà thì cúng gì, cúng được không? Lợn các thịt thì lợn các thịt cúng gì, bổ pháp. Còn bổ câu các thịt cúng gì, cúng cho con, bỏ là con nó máu. Mới mất cho nên thì thích ăn thịt bổ câu. Thế là bảo mang thịt bổ câu vào, mua 9 con chim bổ câu để cúng. Vì phụ vong là phụ nữ cho nên đó, cúng 9 con chim bổ câu đó cho nên đó. Em quay lên, thế bảo cúng văn nhưng mà sao lại đốt dâng lên thì bảo không, đừng có dâng được văn văn mà bây giờ dâng lên văn Phật thì Phật đưa cho con ăn. Thế bảo dâng lên văn Phật thì Phật đưa cho con ăn. Thế là cúng xong, gia đình cứ tưởng là cúng xong đó thì cái đó thì các thầy bảo mang cho con ăn thì mang cho con ăn. Nhưng xong rồi đến khi cúng xong chẳng thấy đâu, thế lấy cái bảo ai ở chùa, nó lên không biết. Nên không biết mình cứ tưởng xong ngay chặt cái băng mà con tốt một tí thì mới tưởng là tí nó mang lên cho người nhà ăn, nhưng người mai chẳng thấy đâu. Thế là người nhà ăn xong cơm nước vào lấy tạ rồi thì mới bắt đầu thấy là mấy sư ở trong phòng vẫn còn đang ngồi uống rượu và ăn với nhau cả một cái bếp chín con bổ câu đó là hơi gần sạch rồi, chỉ còn mấy cái bếp xương. Thế là gia đình bảo buồn quá, chúng con buồn không biết để chúng con buồn vào đâu. Và hỏi tôi là cái đây hỏi tôi là chúng con làm cũng còn 3 năm cho mẹ như vậy thì có phúc không? Hỏi tôi như thế tôi chỉ chẳng biết trả lời điều gì. Nếu bảo không có phúc á thì có thể tôi nói sai. Nếu bảo có phúc á thì tôi nói thì không có người như khác. Các vị bảo tôi phải trả lời điều gì? Tôi bảo không, chuyện đã qua rồi. Để có chi cứu làm gì nữa. Thế tôi bảo tại sao cái lúc đầu ra nhé, thầy bảo là tìm một con gà và lấy cái chân tìm lợn có thể đấy cũng hai cái bộ khác với lại những con bộ câu nghe thầy nói cứ thế cũng phải thôi, đừng có ra bên nữa. Thì bây giờ ra cũng rồi, bây giờ mình không có là cái thầy bảo trước có phải là đang lấy cái sản phẩm không đâu, không ai cũng biết làm, không ai làm tới là sách đặt lấy từ mấy hôm trước thôi mà thầy làm nó vẫn thế nào. Bây giờ làm rồi thì bây giờ kêu cái gì? Thế bản nhà con cũng không biết, chỉ có nhất tâm thôi. Chúng con vừa đi chùa là chỉ có nhất tâm thôi, thì nghĩ rằng các thầy làm thế nào chúng ta làm thế, không biết thầy bảo là cũng nhất công, cũng một tháng cũng cho không. Nhưng khi dâng lên thì chúng con cảm có như một câu là trong một công cũng không cả. Mà chính con đấy là dâng lên rất là bảo là xong, sau đó thì thấy bà bãi lên bên xuống và cái chặt chờ mãi chặt thấy đâu. Cuối cùng mang vào trong phòng thầy, chúng ta đi ăn năm trước vào lớp bạn của các thầy đang thật thử với nhau, mắt mũi đỏ khe ra và nhìn cái đĩa chi của câu là tan tác ra rồi. Bốn năm thầy, ba mươi người, hai mươi thầy, bốn mươi năm người ngồi chơi cả, hết cả, chính con bộ câu như nước luôn. Cho nên như thế thì các bạn tưởng bảo là hỏi tôi là có đúng chính pháp không, thì chắc chắn tôi nói là không đúng chính pháp rồi. Hỏi có công đức không thì tôi chỉ trả lời thế nào được, bảo là không có thì có thể, thế thì nó có thể không phải sao. Nếu mà có công đức ấy thì là tôi là phải trái với bản định của Phật, trái với kinh của Phật đã nói đấy. Nhắc lại như vậy để chúng ta thấy rằng là nó khó lắm. Làm như thế gọi là làm trái pháp, làm trái pháp. Chúng ta biết là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật thế này. Và như vậy không có lý nào kinh Phật nói như vậy rồi nay chúng ta đi vì cầu siêu cho một người mà lại giết hết nhất là gì? Mười ngàn chúng sinh. Chỉ có một câu một con gà là người có lợi cái gì đang cần có gì thì tôi có thì tôi không nói đúng không? Mười ngàn giết mười ngàn chúng sinh với nhau để mong là được cứu một vài người sao? Không có, vì Phật tính trong chúng sinh với trong con người thì như nhau không có khác. Do bởi sự kiếp trước nó tạo ác cho nên đời này kiếp này nó gì thì đọa là cảm kiếp chúng sinh, nó cũng đau khổ lắm, nó cũng muốn thoát ra lắm. Nhưng mà nghiệp nó đã trổ quả rồi, nó không thể muốn thoát mà thoát ngay được. Ở trong cái kiếp đó nó lại ngu si thêm nữa, trong kiếp chúng sinh nó lại ngu si thêm nữa, lại tạo nghiệp thêm nữa, cho nên muốn thoát cực kỳ khó vậy. Vì vậy trong kinh Hà Nam Đức Phật nói là được thân người, mất thân người không được phải khó vô cùng, có những con bồ mù á. Ở dưới đáy biển này, một cái mạng 100 năm mới đổi từ đáy biển lên trên mặt nước một lần. Trên mặt biển nó có cái bụng cây, và có cái chút cây, cái gỗ, nó trôi theo sóng theo gió. Tất đông cây đang mắc thủy theo sóng gió đi, lớn nào thì nó trôi xuống đấy. Con rùa cứ 100 năm trồi lên mặt biển, con sách còn nói là 500 năm, chúng ta là 100 năm thôi. 100 năm rồi từ dưới đáy biển lên trên mặt biển một lần, cái rùa cái mai của con rùa cùng với bạn cũng có lên lên trên mặt biển đó. Các vị thấy có thấy không, có thấy không? Đức Phật phải tất cả anan bạch cho Đức Thế Tôn rồi, Thế Tôn khó nó khó vô cùng. Vậy mà Đức Phật còn nói là người này anan, vậy mà cái cơ hội con rùa kia nó đụng 100 năm từ dưới đáy biển rồi lên cái mai của nó đụng và cái cố lên lên trên mặt biển, trên mặt đại dương vân cây ra tắt nó có sóng mà nó có mà tôi lăn đó, nó còn dễ hơn là mất thân người và không được hiểu thân người các quý vị. Nay là thân người rồi không biết trân trọng, không biết đến gì, cứ tạo tác, cứ làm là nhiều việc khác, cứ sát hại chúng sinh để ăn cơm nước, cứ tham lam cho bản thân để tạo vô số đồng nghiệp, kết cục để đi ra đi nhắm mắt khơi tay có mang được cái gì đâu. Đức Phật nói chỉ có nghiệp mang theo thôi, còn tất cả tiền tài của cải danh vọng nhà cửa vân vân đều không mang theo được cái gì. Ở thời nhiều. Chúng ta càng cho càng tạp tiền của vào trong các bản tôn xuống thì chỉ cần vài năm sau thôi, không có người trông nom thôi, mắt quan tài thế này rất là mới không lên mắt quan tài thì bật ra và họ lấy thành để mang đi vào cỏ chơi cái mắt của nó chim quá kể cả đến nó rút nghĩa vẫn chém của tôi. Cho nên Đức Phật nói là tiền tài của cải lên vòng nhà cửa vườn con tôi tớ không ai mang cái được đi cái mắt trên tay, chỉ có duy nhất cái nghiệp tiền nghiệp ác mình tạo mình làm là nó theo mình mãi mãi mà thôi. Cái nhân mình đeo cái quả không cứ theo mình mà thôi, bao giờ phải thu kết quả cần kết quả tiền ác đó thì nó mới hết. Đấy cho nên là ở đây Cô Độc Quỷ Vương trả lời cho Thánh Nữ rằng á, con người ở Nam Quái Nam Yên Phù Đề sau khi chết đi, khi còn sống đó, làm rất nhiều việc khác, sau khi chết đi trong vòng 49 ngày đó, người thân ở trên đời không có ai để làm việc công đức bố thí cúng dường phóng sinh tu bổ tạo các việc thiện biến lập đàn tràng cúng dường tam bảo tỉnh chư tăng ni tín đồ phật tử đọc tụng kinh điển chí tâm niệm phật đã hối nghiệp chiếm tội lớn cho vong linh đó thì những tội nhân đó khổ đau vô cùng thường vài trăm cái điểm nghiệp này sau đó phải địa ngục. Vì sao? Vì khi còn sống ở đời những cái người đó không chịu, những vong linh đó không chịu làm những việc gì xuất hiện, không chịu trồng các hành mà cũng chẳng tin nhân quả, cho nên khi vừa chết đi liền tùy theo nghiệp mà vào trong điển này sau vào trong điển này. Rồi chúng ta thấy Vô Lậu Quỷ Vương phải tiếp tục nói rằng là về cái chân tâm cách đây 10 vạn co tuần là có một biển, các người khổ nơi đó còn gấp bôi lần hơn tình trạng thấy trôi đang bằng hồ trong đó rồi mà Cô Độc còn nói cho Thánh Nữ là về phía trung tâm của biển này còn có một biển cách đây 10 vạn co tuần đó, cái biển đó chúng sinh thì được khổ trong đó còn gấp bôi hơn gấp bội, tức là rất là nhiều, hơn cả 100.000 vạn lần, hơn cả 100.000 vạn lần khổ cực như thế. Chúng ta thấy nước sôi sùng sục, nước sôi bây giờ là bao nhiêu độ nhỉ? Mấy? 100 độ đúng không? Nước sôi 100 độ thôi, phải là để nước chưa cần sôi đấy, chỉ cần được sôi tăng lên khoảng độ tầm 70-80 độ thôi. Chúng ta cúi cái tay chúng ta vào biết chưa? Cúi được không? Dưới cái tay chúng ta vào khoảng độ tầm 2-3 phút thôi, có chịu được không? Không chịu được, mới chỉ có sủi tăng khoảng 70-80 độ thôi, dưới tay vào ai cũng không chịu được. Vốn chi là tôi 100 độ chỉ cần đúng bằng một cái lấy ra tay chúng ta cái gì đi đỏ hồng mà rồi nó đổ ra rồi nó tinh mặt nước rồi nó đổ ra đau đớn vô cùng các cái gì đúng mà phải bỏ ra hơn một khoảng như thế. Vốn chi là cái trôi ra một lần ở trong đó chết rồi. Chưa hết chưa? Đấy, ở trên cái điểm đấy nó có một cái cơn gió trong kinh Phật, mà cơn gió là cơn gió gì? Cơn gió tạo ở trong, cơn gió tạo ở nó thổi qua một cái thì những con nhân đó lại được lại sống lại, lại sống lại tiếp tục, lại tiếp tục để sống lại cái lực mát lên, lại cảm thấy một cơn gì, một cái trận nước sôi sùng sục tiếp tục làm thế. Cha cả khiến cho tội nhân đau lớn vô cùng như vậy, người có khí lại chết đi rồi lại nó trôi lăn lần ở trong đó một thời gian, thì bắt đầu một cơn đó là không phải tiếp tục nổi tới những tội nhân đó lại sống trở lại và cảm nhận biết như thế, cần có cơn đó đâu không? Nói là thực á, thì cũng không phải, mà nói là không á, thì cũng không đúng. Vì sao? Vì cơn đó ấy là cơn đó để tâm nghiệp tâm siêu cảm đấy, cho nên nó nói là thật thì mình có thấy có không, có thấy bằng mắt thường không? Không thấy. Nói là không thì cũng không đúng, là vì sao? vì ở trong tâm mình, từ trong tâm của tổ tiên đó kêu cảm lên. Cho nên á, nói không á thì tại sao họ họ cảm nhận được giống như một giấc ngủ thiên ma. Chúng ta bảo không, tại sao thức dậy còn nếu thấy giấc thiên ma đó ác á, tại sao chúng ta lại sợ luôn? Nếu bảo là có người nằm bên cạnh chúng ta thấy không các quý vị? Hai người nằm ngủ với nhau chung một giường, có thể là mẹ con, có thể là vợ chồng, có thể là anh em, có thể là chị em, vân vân. Người bên cạnh ngủ mộng thấy thì rất chiêm ma ác. Họ sợ thì quá cảm thôi, thậm chí họ có đúng là người họ cảm tiền lần nữa. Nhưng người nằm bên cạnh có thấy gì không? Chắc là tử. Có thấy không? Không. Cho nên tôi mới bảo là gì? Nếu bảo là có cái đất thiên ma của ác đó, tại sao người bên cạnh mình họ thức mà thậm chí ngay đây mình là người trời trời làm sao đấy? Thế cái gì đấy, nhưng mà chúng ta thì vẫn chưa tỉnh, vẫn chưa thấy cái đất thiên ma ác đó, là chúng ta vẫn cứ bị sợ và khóc và toát mồ hôi hột ra và khóc không dứt ra. Người bên cạnh họ tỉnh mà nhìn sâu vào mắt chúng ta có thấy gì đâu. Nếu mà là có thực có, tại sao người rất bên cạnh chúng ta không nhìn thấy? Nếu bảo là không, khi người bên cạnh chúng ta lắc, chúng ta tỉnh dậy rồi á, tỉnh rồi nhé, chúng ta đã tỉnh rồi, chúng ta hết giận chưa? Hết giận chưa các quý vị? Chưa. Cho nên là có nhiều thật sự để nói với chúng tôi, bạch thầy tối hôm qua kia tôi ngủ thấy một giấc mơ con thật lắm, phải mơ thế này. Bảo con mơ thấy nhà con có một đứa con trai duy nhất. Nào, con muốn học đại học, nó đang chuẩn mới đi làm được mấy tháng nay. Và con mơ thấy sáng một hôm có đi làm, nó vừa ra dưới cửa, vừa tắt cái xe máy, thì tự nhiên một cái xe ô tô ở đâu đó tầm tới cả mình. Và một vụ tai nạn giao thông xảy ra. Đứa con trai của con thì nó chèn ngang người và để thân một cái đầu một nơi có mẹ ra ghét ngay trước cửa nhà con. Cho nên con sợ vô cùng. Và từ khi tỉnh dậy cho đến nay có chục tiếng đồng hồ rồi mà con tâm con không đặt yên, con phải tới con thì con thể nhìn ý kiến của thầy các bạn thế nào, thầy giải cho con với. Trước kia là thầy giải hết giấc mơ cho con xong nữa, thầy lấy thầy giải cho với. Các vị thấy một cái giấc mơ nó đâu phải là phải có xảy ra ngay đâu, không có. Nhưng mà việc tỉnh rồi chúng ta vẫn cứ cứ gì sợ đến mỗi này. Nếu mà mơ thì ai chết á thì còn đỡ sợ hơn. Mơ thì cái quan yêu quý nhất của chúng ta nuôi nó lớn hơn bao nhiêu năm trời các bạn học mới ra trường đi làm được có mấy mấy tháng thôi, mơ thì rất mơ như vậy. Thậm chí qua chúng ta đang đi làm đó ở ngoài công ty vẫn đi làm bình thường, như thế thì là giấc mơ thôi. Nhưng vì sao chúng ta sợ? Vì thấy cảnh giấc mơ đó là giấc mơ không đáng, có thể giấc mơ đó mất đi, thế phải là sự thật. Nhưng cũng có thể nó cái gì đấy thì là giấc mơ mà chúng ta ngủ mệt quá nó thấy cái cảnh đấy đó. Hoặc là trong đời trước chúng ta thì có một đứa con như thế và xảy ra chuyện như thế, hoặc là đời sau kiếp sau có một đứa con như thế xảy ra như thế, giấc mơ đó có thể là trước có hoặc sau có, chứ chưa chắc là đó là hiện tại có. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ tờ. Cho nên tôi nói là gì? Nói là không. Nói là không, tại sao chúng ta lại suy nghĩ về nó, để đau khổ về nó, để sợ về về nó? Đấy gọi là gì? Do tâm chiêu. Tâm chiêu cảm thì không dùng một con mắt thường để nhìn thấy được, để ngó thấy nó được. Cho nên học là chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Hiểu rõ cái điều đó thì chúng ta mới đến ngộ được giáo lý nhân quả của Đức Phật nói là cái quý vị. Đấy, cho nên ở đây cô độc quỷ vương nói với Đức Bà La Môn rằng là cái đây người bạn đã quần để chiến thương đông lại có một điểm các cụ cổ còn gấp bội hơn các điểm mà cổ thấp anh Đức Bà La Môn vừa thấy kia rồi á. chết chưa? Như là chết. Cũng đọc phải nói là phía đông của biển này, tức là phía đông của cái biển biển cổ, các muôn nước phải gần sang cái biển đầu tiên đó, lại có một biển nữa, các sự sống cổ hoàn này gấp bội biển kia. Nào, gấp bội biển kia là cổ đấy, chừng nào các quý vị. Đây là tầng tầng lớp lớp. Cái biển đầu tiên là những kẻ làm những việc khác, vừa ở thế gian này, sau khi chết đi, thần thức vào đó vậy. Cái biển thứ hai là cái biển dành cho những kẻ làm những việc gì, những việc xấu ác cái gì, thì rất nhiều những việc xấu ác rồi, chẳng việc xấu ác gì mà nói gì, nó không phải. Còn cái biển thứ ba là cái biển gọi là cực ác, dành cho những kẻ tạo tội nghiệp thập ác và lũ nghịch vậy. Trong người biết ác, ác tạo ra nhân vọng, mới đối với sai sự thật và đối với chiều nó phải ác, tham sân si, việc gì nó cũng đi, cũng làm. Ngũ nghịch, tức là thậm chí là giết cha hại mẹ nó cũng đi, cũng sẵn sàng làm. Đốt chùa phá tượng nó cũng đi, cũng sẵn sàng đi, sẵn sàng làm. Đốt kinh xé rách, tam tạng thánh hiền của Đức Phật, tức là đốt xé kinh xé tam tạng thánh hiền của Đức Phật, nó cũng đi, cũng đã làm. Giết sư hại tăng nó cũng đi, cũng đã làm. Đó gọi là những tội gọi là thuộc về ngũ nghịch. Ngũ nghịch trong kinh Phật đó là giết cha, giết mẹ, giết các vật gì, các vật thánh tăng. Tức là những vị đã tu chứng thánh quả từ Bồ Tát Bản cho đến A La Hán cho đến Bồ Tát đó, à, gọi là giết các vật thánh tăng, giết cha, giết mẹ, giết các vật thánh tăng. Rồi á, rồi á, làm rất là chảy máu, làm rất là chảy máu, thành một dòng đại thế như là địa bàn ta. Những thời này gọi là đốt chùa, quỷ tượng, hoặc là đốt để tranh ảnh của Phật. Những đốt tranh ảnh của Phật chúng ta phải phân ra khởi tâm ái và đốt để phát nhé. Nhưng còn ví dụ đến cái bao nhiêu đó cái ảnh của Phật hoặc là ảnh của Phật chúng ta thờ lâu ngày nó bị bối mòn, bối mòn rồi á, chúng ta khởi tâm cung kính mà không có để nó mục nát mà nó để nó chết cả tơ nó rơi một chút á, nó còn tăng hơn. Cho nên là chúng ta để đối với Tam Bảo cùng một hiến kinh, hoặc là chúng ta tấn nguyện Tam Bảo và chữ Đức Phật là có những bức tranh hay là cái bức tượng thẳng thế, vân vân và vân vân. Con tên Phật tử đó là con và tăng ni, pháp danh là gì, Phật tử tên là gì, pháp danh là gì đó, nhà ở đâu, địa chỉ ở đâu, ngày nay là ngày bao nhiêu, tháng mấy năm nào đó, phải bảo ra. Con gì thành tâm tụng niệm, tụng một bộ đại như là chú, hay là tụng niệm tụng một bát nhã tâm kinh, tụng bát nhã tâm kinh phải có tụng bát nhã tâm kinh. Tụng bát nhã tâm kinh là gì? Cái năng lực của bát nhã tâm kinh là quét sạch những cái gì, những cái ác chấp và những cái chấp về gì, cái có hình tướng. Cho nên chúng ta lấy bát nhã tâm kinh để tiêu sạch những cái hữu tướng ở thế gian, cái pháp hữu hình ở thế gian. Vì vậy mà tranh ảnh chân thật là pháp hữu hình ở thế gian. Hai năm bách nó cũng có hát rồi, chúng thành tâm lãnh niệm và chúng ta cùng bát nhã tâm kinh và đem ra một cái nơi đất sạch ở trong trước sân nhà chúng ta hoặc là một nơi nào đó sạch sẽ, chúng ta phá đi. Nếu mà tranh ảnh chúng ta lấy cái tượng lôi một cái gì đó sạch sẽ, chúng ta phá đi, hóa xong cho nó chúng ta để có người cho vào hư bóng nhẹ nhàng, mai sau nó là con sông nào đó nước sạch của chúng ta để chúng ta thả xuống. Chứ cái do đó mà chúng ta bỏ vào trong cái cầu tiêu cũng không được nhé, bỏ trong thùng rác thì cũng không được. Thùng rác nó rất cần, thùng rác nó sạch cái cầu tiêu một chút thôi cho mình đi. Cho nên cái đó chúng ta hóa lại con đem tốt nhất là đem ra ngoài cái sông nào nước sạch chúng ta thả xuống. Giống như văn dương, chúng ta lập văn dương mới, văn dương cũ, chúng ta để ngày mai con sông thả và lấy tắm mắt nước cho mát mẻ, cũng tỏ cái lòng hành kính của chúng ta. Chứ không có bước lan trả lên tinh, lãm đảm lên, hoặc là đem bỏ vào cầu tiêu, rồi thùng rác là không có cái sự tôn kính. Đã đây mình không nói thêm như vậy chúng ta biết. đây là nó là chảy máu đó. Thì chúng ta nó quan trọng nhất là xuất phát ở cái điểm ác tâm, tốt phát từ phần chất hạnh của Phật thì đó gọi là đồng với tội làm nó chảy máu. Còn bằng cái tâm niệm từ bi hiền lành, vì không muốn cho mọi người đấm đạp lên, mọi người thì bước qua, chúng ta nhận cái bao lương lên cái gì đó, okay, chúng ta cho biết cũng được, chúng ta hóa lên cái phẩm niệm thật hoặc là chỉ được một giờ của bát nhã tâm kinh, một biết bát nhã tâm kinh là nó hóa được tốt nhất, phải thêm như vậy, chúng ta hiểu. Và hóa các cơ tăng thì có nghĩa là hóa các cơ tăng là thật sự chúng ta cũng hóa được. Mà các người đi cũng hóa được, chỉ có các người tăng. Tăng thì một người cũng hóa được, phải bốn người với nhau. Sống với nhau, cùng sống với nhau, cùng chung một ý chí mục đích là phá hoại cho biết sự thật. Và bốn người tăng phát lên ra. Nói lại với các Phật tử ấy, nói lại với nhau rằng là ngày xưa, sư phụ tôi nói với tôi rằng là khổ tập diệt đạo không phải là gì, không phải là chân lý. Hoặc là ngày xưa sư phụ tôi nói với tôi, hay tôi nghe ngày xưa Phật nói rằng ở trong kinh như đọc cái bộ kinh này, kinh này, kinh này, Phật nói rằng là sát đạo dân vọng không có lỗi. Có nghĩa là gì? Được sát tinh, được trộm cắp, được tạo dân, được phòng ngữ, được uống rượu, vân vân, không có tội. Đi ngược lại và đi truyền bá cái tư tưởng đó, phải là cái Phật nói phải là thế nào ở kinh đó tôi đọc đấy, phải lâu rồi bảo tôi đọc đấy lâu tôi cũng quên rồi. Như thế gọi là gì? Gọi là chuyển pháp cơ tăng, tức là chuyển ngược lại cái đánh giá khác của Đức Phật. Phật nói pháp pháp đạo tâm vọng là gì? Là có tội. Nay các vị tăng các vị nhóm họp theo lại là kiên quyết ngược trở lại là gì? Pháp đạo tâm vọng là không có tội, đó gọi là chuyển pháp cơ tăng, hay còn gọi là phá pháp cơ tăng. Cái này á, cái tội này gọi là mắc vào trong một trong năm tội vô nghiệp. Thì đoạn cái điển mà vô đồng thủy tôi nói là nó cổ, còn gấp đôi cái điển thứ hai kia, nước cổ rất là dữ dội. Tức là những cái này nó ở trong điển của cá tỷ được này. Và vô đồng thủy tôi nói là nó tất cả những tội cổ kia đều là do tự mình làm. Từ thân nghiệp ý tạo tác nghiệp xấu xa, vì thế mà kêu cảm vậy. Vào ba điểm cổ này á, nên ba điểm này còn gọi là điểm nghiệp. Cả ba cái điểm này đều gọi là điểm nghiệp cả, và trong điểm nghiệp Thánh Nữ như vậy hỏi rằng thưa ngài Thủy Vương, địa ngục ở đâu? Đây mới là điểm thôi, điểm đó thì vào được địa ngục thôi. Thế hỏi cái điểm đấy nên điểm đó là điểm ngục ở đâu? Cô độc quỷ vương đáp rằng trong ba điểm lớn đó đều là địa ngục cả đấy, trong ba cái điểm đó đều là địa ngục cả đấy, nó chính là địa ngục đấy. Nhưng mà cái lúc đầu mới vào thì nó ở trên, ở nổi trên mặt, trên mặt điện anh nữ nó có nguyên cho nên thấy được để Đức Phật Thánh Hoa Định Tự Tại Như Lai ra chỉ cho do công đức nghiệp đây của Đức Phật Thánh Hoa Định Tự Tại Như Lai cho nên á, để Đức Phật Thánh Hoa Định Tự Tại Như Lai ra chỉ dùng thần lực của mình á để đưa thần thức của Thánh Như Bảo La Môn lên thăm cảnh các cảnh nhà đế địa ngục, cho nên á, thấy được cái cảnh đời đó. Phật hai tâm hai nhãn cho Thánh Như Bảo La Môn nay á, cho nên là có người chúng ta về niệm Phật tụng kinh, có Phật tử đến nói với tôi rằng tụng kinh hiện tại thấy được người thân về báo rằng ở dưới có đông khổ lắm, có Phật tử ở dưới Thanh Xuân đến nói với tôi lâu lâu rồi nói rằng là do tụng kinh hiện tại, về tụng kinh hiện tại cho nên thấy các cụ về tâm hóa cho nên sợ. Thế các cụ ra tiếp nhà mình thì các cụ bảo các cụ từ có cụ về nói rằng các bà là cháu về mặt trời của ông, có cụ thì về bảo rằng các cháu là gì, cháu năm giờ của gì của cụ, có người thì nói rằng là cháu là 17 đời mà thấy rất nhiều năm về cho nên sợ quá đi lên hỏi tôi là các bạn như vậy có đúng tin như vậy có đúng không, sợ lắm, thấy các cụ này sợ lắm, tất nhiên là các cụ không có làm gì con, nhưng mà con thì con sợ. Bây giờ làm thế nào thầy bảo con có tung nữa không? Tôi bảo là nếu y như trong kinh Địa Tạng, mình tụng kinh nhất tâm tụng kinh hồi hướng cho các cụ và thấy các cụ về được đó, đó là một cái gì đáng mừng, không phải đáng sợ các quý vị. Vì sao đáng mừng? Vì nếu các cụ còn ở trong việc ba để ba tạng thì một ngàn người được cứu sinh có về được không? Ở trong mục thì bị giam cầm có về được không? Giống như người chúng ta bị đi tù có phạm pháp đi tù mất quyền công dân có về được không các quý vị? Không, chỉ khi nào họ thì được hết hạn tù, án hạn tù hoặc là được tiền để thầy ân xá của nhà nước hoặc được việc chúng ta trước thời hạn do cải tạo tốt đó, thì khi đó họ mới về được nhà. Đó. Nay có thể là tội của họ còn kéo rất dài dài lên thế nhân nữa, nhưng chúng ta thì quan cháu chắc chút chít của các cụ thì nhất tâm cùng kinh Địa Tạng có linh sư vô cùng ràng con đường của các Địa Tạng hồi hướng tiêu độ cho các cụ đi làm pháp hồi để cầu nguyện cho các cụ thì mỗi năm ít nhất là vài lần và thậm chí ngày nào chúng ta cũng tập tụng cũng hồi hướng cho các cụ. Cho nên tội ở trong ba đời các đạo của lịch đại gia tiên các cụ chúng ta nếu mà chưa được tiêu hóa dần dần để được sao được giảm nhẹ, giống như tội nhân ở trong thì là một tháng nhé tù thì tù điện 50 năm và một cái án thì 50 năm tù nhưng vừa được có 10 năm thì sao ạ? Do ở trong nhà cải tạo tốt người nhà lại có người này, có người có công thì nó cứ rất lớn. Ví dụ tôi nói ví dụ cái gì đó đi quân đội này là được một cái chất chiến công gọi là hiền này, thậm chí cứu được gì, cứu được cả đất tộc mình bằng cái quyết định đúng đắn của người con người cháu của mấy người bị tù 50 năm đó, nay mới được có tù 10 năm, nhưng do cái chiến công hiển hách của người con hoặc người cháu của cái tù nhân đang ở trong lao mục đó thì sao đây các quý vị, người đó ở trong tù thì chấp hành rất tốt và lại cái con thì cái cháu đó là cuộc chiến công hiển hách cho quốc gia. Trong cái kỳ xét ân xá các vị nghĩ xem cái người bố hay người ông của cái người làm cái công nghiệp hết kia có đá được đưa vào danh sách ân xá không các quý vị? Có không? Có. Nếu xét về công và tội thì cái tội của người ông hoặc của người bố nói gì thì có thể là giết một người hoặc là gì hoặc là có thể làm một cái tội gì đó mà vì cái dự án khoảng 30 năm, 50 năm nhưng nay đứa con, đứa cháu của cái tội nhân đó nó làm được một lần một chiến công hiển hách thậm chí cứu được cả dân tộc mình đáng để cho đảng nhà nước xét cái gì các quý vị xét cái lệnh ân xá cho mình cho ông hoặc là bố của cái người làm chiến công hiển hách đó đúng không? Mà thậm chí cái người là chiến công đó nói là gì? Khi mà là chiến công bảo là trao huy chương văn chương điển hạng nhất cái gì cũng hạng nhất cho người đó, người đó chỉ cần nói là nói với là gì? Như chế độ Việt Nam của chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta nhé, nên người đó lên báo cáo với bộ chính trị, báo cáo với tổng bí thư, báo cáo với chủ tịch nước, báo cáo với thủ tướng, báo cáo với chủ tịch quốc hội là những người cơ quan hành pháp luật pháp và điều hành cao nhất của đảng và nhà nước chúng ta là thôi báo cáo bộ chính trị. Công lao không phải là một mình tôi mà lo tỉnh cho cả tập thể cho sự lãnh đạo sáng suốt của bộ chính trị của bộ trưởng quốc phòng chẳng hạn đến người đó là đi cho nên các tôi mới làm được cái điều đó nay tôi để tôi không dám nhận đến cái có huy chương hạng nhất hạng cao nhất đâu tôi chỉ có một đề nghị đó là xin đề xin bộ chính trị xin chủ tịch nước xem xét cái lệnh ân xá cho ông của tôi anh bố của tôi sớm được ra tù ra tù ra tôi ngày nào vì tôi thấy một thời gian qua tôi đến thăm tôi thấy ông cụ là cũng lên cũng ăn năn hối cải mà thời gian và cũng gì chịu khổ trong đó cũng đã hơn chục năm trời rồi thì chúng ta thấy vì đó lấy đánh đổi cái chiến công của mình để báo hiếu cho ông bà cha mẹ tổ tiên các cụ các vị các phật tử chúng ta xét ra bộ chính trị đảng nhà nước sẽ như thế nào Chẳng nhẽ lúc đó tất cả phải là không, công của ông là công của ông hoàn, bố ấy là ông của ông là rồi, thì cứ phải hết 50 năm là có chuyện đấy không? Không. Những người bình thường họ vào tạm trạng thể tạo tốt, đã nghe từ 10 năm đến 15 năm, 7 năm họ đã lên thì ân xá được ra rồi cơ mà. Huống chi là con đứa con với cháu lập chiến công hiển hách như vậy là làm gì có chuyện đảng nhà nước phải không? Không xem nhé. Đấy, năm cái gì? Tôi lấy một cái như vậy để giải thích chúng ta dễ hiểu là cha ông tổ tiên của chúng ta có thể tạo những việc ác bây giờ đang ở trong địa ngục A Tỳ hay là các loại địa ngục khổ, nhưng bây giờ con cháu ở trần gian làm được những cái việc gì hiện tại xuất hiện đó là để tín họ phục hành họ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tức là làm được một việc gì, một cái chiến công hiển hách, chiến công lớn lần đối với gì, đối với các thiền pháp ở trong điện, trong Phật môn này, trong cửa Phật ở trong cái mình đem cái chiến công lấy lần thiền hạnh ở trong Phật môn đó để hồi hướng cầu nguyện người bước ra đời chư Phật đồng phóng đại trong minh và đồng đi đồng nói với Diêm Vương mục tốt là thôi ông xem xét đi để xem ra được ân xá cho cái trường hợp này đi thì con cháu nhà nhà như thế nó là một cái chiến công hiển hách đó, nó đem cái tâm bồ đề rộng lớn để họ trì bộ kinh bản nguyện của các địa tạng này để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đang bị phật khổ trong người luôn ba cõi như vậy, cái tâm nó rộng lớn lắm, cho nên ông xem xét đi. Con xin lỗi các quý vị thần chí Phật chưa cần phải nói từ gì người thiên lương và các vị thiên đồ một tốt kia đã rơi lệ vì thấy chúng ta là những đứa con những người cháu biết thì biết tri ân bảo ân, nhưng nghĩ theo ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp chưa từng biết tên, chưa một lần biết tên, chưa một lần đi gặp mặt vậy ông có một chúng ta đã biết tên, đã gặp mặt tên có thể biết nhưng mặt đã gặp được chưa thì ông có một mà tức là đèn mấy đời mấy bố chúng ta là một đời này để ta là một này bố là ai này ông ngồi là ba này và đấy đấy là gì bốn đời phụ tử là ai là phải đúng không bốn đời thế đời ta là bốn đời thường thường bốn đời có mấy ai gặp mặt các cụ ở đâu có phải đâu đó ba đời thì chúng ta còn cái đấy nhưng bốn đời thì ít lắm cũng có người nhưng mà rất hiếm người thấy dù chưa một lần gặp mặt tên thì mới chỉ nghe nói thoáng qua vài lần thôi, nhưng ngày đó ngày kế mới nghe thì mới ta thả ra cấm chúng ta mới biết các cụ bốn đời ông bố ngồi là tên là như thế thôi, hoặc là trên nữa là cứ còn trên cả ông bố ngồi là ba lô nữa vân vân. Cho nên trong cái án là cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, bác sức kinh nghệ cô đi tỷ mùi, á tâm nhận thức đẳng cái giấc mồ là như thế, đều đem hồi lưng hết cho. Và chúng ta biết là trong tất cả tam tạng ánh điển của Phật giáo, thì một cái địa bàn này ở dưới quan âm là gì họ thích nhất tất cả các cái điển của Phật giáo đều được đọc tụng lên cùng một lần thì ở dưới quan âm họ sẽ chọn gì chọn bộ kinh này là số một vì sao giống như người Việt Nam chúng ta tất cả các món ăn đều đem dâng lên trên bàn nhất cái món ăn số một chúng ta chọn vẫn là gì cơm có đúng không vẫn là cơm ăn gì vẫn là gì chúng ta vẫn phải tới một bát cơm nếu có thể chúng ta chỉ ăn một vài bữa không có cơm thì được nhưng hết ngày này qua ngày khác không có cơm chúng ta ăn được không không vì cái thói quen sinh hoạt ẩm thực của con người Việt Nam chúng ta món số một đó là món gì món cơm các món phụ gia là món gì món canh cho nên ở nơi thói quen thì sao họ lại biết món gì họ lại thích nghe cái nhiệt đạt thế được lễ cái địa tạng trước giờ chúng ta họ thì đọc cùng cái địa tạng để hỗ trợ vì chúng ta ở trong bộ kinh này chúng ta thấy được thích ca mâu ni phật ngài là giáo chủ của các bạn không chỉ giáo chủ của năm triệu cho chúng ta các quý vị mà ngài còn là giáo chủ gì khắp tam thiên đại thiên thế giới nơi quốc độ giáo hóa của Ngài. Trước khi Ngài viên tịch, tức là những địa bàn, khi thuyết bộ kinh này, chúng ta thấy Ngài nói đi nói lại với bộ phận hiện tại. Thậm chí Ngài còn này đưa cánh tay bàn để xoa đầu tất cả hóa thân của bộ phận hiện tại và nói là điều lành thay, lành thay. Này người ta thì ta cũng bổ các thật là lành thay. Nay đó, ta đem đến tất cả những chúng sinh còn khổ ở trong cõi nam giới của đề này để bỏ chút cho ông. Sau khi Như Lai về độ, tất cả những chúng sinh còn chưa được hóa độ đã ở trong ba đường ác đạo, ta đều đem đến giao phó cho ông. Chúng ta thấy tất cả chúng sinh ở dưới ba đường ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh nha, tất cả những vật đều đem giao phó cho Hiện Tại Hiện Tại Bồ Tát. Tại sao không giao phó cho Hiện cho Văn Thù Sư Tịnh Bồ Tát, cho Quán Thế Âm Bồ Tát, hay cho là Hiện Tại Thế Chí Bồ Tát? Vì chúng ta biết có mỗi người một nhiệm vụ vậy. Cái trọng trách của các ngài mỗi người một nhiệm vụ giống như thế, giống như là trong chính phủ thì các bộ trưởng, mỗi bộ trưởng làm một việc, một việc chuyên trách. Bộ trưởng Bộ Giáo Dục thì chuyên về đào tạo, bộ trưởng Bộ Tài Chính thì chuyên về cân đối tài chính để lo cho công việc về ngân sách cho quốc gia, chỉ đạo các lĩnh vực ngân hàng, vân vân. Rồi bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì chuyên lo về vấn đề an ninh trật tự, bảo vệ quốc gia, bảo vệ lãnh thổ. Còn Bộ Công an thì chuyên về bảo vệ an ninh trật tự trong nội địa vậy. Quốc phòng nó mang tính chất là rộng hơn, bảo vệ an ninh đồn cõi, vân vân. Đó, chúng ta thấy cho nên các vị Bồ Tát đều có cái sứ mệnh, đều có công đức và sứ mệnh khác nhau. Tôi lấy một cái ví dụ giống các bộ trưởng của các chính phủ các quốc gia vậy, có những trọng trách khác nhau. Thì ở đây lấy cái ví dụ Phật đó, chỉ như là gì, chỉ như là cái tổng thống. Tất nhiên là nó được xa có những cái ví dụ thế gian để cho dễ hiểu. Còn các vị Bồ Tát giống như các vị bộ trưởng vân vân, giúp việc cho nên cho tổng thống làm những cái việc cụ thể này, hay giúp cho việc cho thủ tướng làm những việc cụ thể này, vân 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 vân. Dưới nó còn có rất nhiều những người cấp dưới giúp việc nữa. Ví dụ như việc làm như Bồ Tát, ai là người giúp việc thế thì biết không? Chúng ta là người giúp việc cho việc làm như Bồ Tát. Đạo tràng của chúng ta cho đến như thế này khoảng 50.000 người đang giúp việc cho việc làm như Bồ Tát đấy. Vì sao? Vì hàng ngày chúng ta đi theo y kinh, y Phật, y luật, y Phật sở chế, y theo lời Phật dạy. Chúng ta thọ trì học tụng kinh bản nguyện Bồ Tát hàng ngày. Đó chính là chúng ta là những người thì những nhân viên giúp việc cho việc làm như Bồ Tát. Mỗi khi chúng ta đọc tụng bộ kinh này đây, các vị quỷ thần khắp trong điện, trong quái nam với chủ đề này đều đi biệt, đều đi đến để giúp đỡ chúng ta, cùng nhau chung sức chung lòng để đi tìm người thân của chúng ta khắp trong các quái địa một thể, thuyết pháp cho họ, chuyển những lời kinh những kệ, chuyển những công đức của chúng ta đến với đến bên lưu đồng có đến với đặc biệt thiên vương. Họ đi tìm vào điện. Ở đây thấy như bảo là tôi phải trực tiếp đi vào trong địa ngục để thăm được, và chúng ta đã đủ định lực để đi chưa các quý vị? Chúng ta lấy vật giá này đã dựa đến một cái thành kính thân thể đã chảy trước cái cả bóng ngay đây chưa? Chúng ta niệm Phật này và thâu từ sáng thâu lên cho đến sáng thâu như là thấy như bảo là tôi chưa?
Chưa.
Chúng ta chưa làm được cái điều đó, cho nên chúng ta chưa cảm được cái căn bản Phật, chưa cảm được Ami Đạo Phật, chưa cảm được Địa Tạng Vương Bồ Tát tế thể dẫn chúng ta vào các địa ngục. Cho nên cái sự thành kính của chúng ta là còn có hạn. Vì vậy mà chúng ta còn lại phải nhờ đến các vị quỷ thần đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại cung trời Đao Lợi thề nguyện là bảo vật của ai đọc tụng bộ kinh này, thì các vị quỷ thần đó đồng thời có các vị Bồ Tát như là người cương cúng bảo hộ những người họ chỉ đọc tụng bộ kinh này. Cho nên khi chúng ta đọc tụng bộ kinh này được kinh Phật, các vị Bồ Tát, các vị quỷ thần đặc biệt là Địa Tạng Vương Bồ Tát đồng là có tài văn minh, chiếu phá phá mê hai bộ cho chúng ta, và đồng thời khi chúng ta hướng tâm xuống dưới địa ngục, xuống dưới ngạ quỷ, xuống dưới xuất sinh để hồi hướng cho lục thân quyến thuộc, tâm thân quyến thuộc của chúng ta, thì dần dần họ lại tiếp nhận được. Chúng ta cùng là tâm mà chưa thành kính, đọc là sai phương pháp đến chế độ chứ một đến chế quá, thì công đức nó ít hơn, thì quan minh công đức của Phật của Bồ Tát theo đến thì nó cũng sẽ bị mờ lờ mờ tối hơn. Còn chúng ta đọc mà xuôi từ đầu đến cuối không nhập vào chỗ nào, chẳng có một gì một từ nào đó mà tâm chúng ta thì đang tụng kinh là tụng kinh chứ không tụng kinh là nghe cái mùi thì có cầu ở đây biết mà chúng ta hôm nay kinh lại để dài thế, đây con cái cho ăn cái gì bằng cơm thế, chúng ta tụng kinh là tụng kinh không được những cái mùi gì và như thế mà được hơn thì nó có hơn chúng ta không ngửi thấy, thì đó là một vài kinh nghiệm nhất tâm. Chỉ kinh nghiệm nhất tâm thì quang minh của công đức của Phật của Bồ Tát hiện thánh chiếu tới chúng ta hướng tâm với địa ngục ngã quỷ, thì quang minh đó sẽ tới địa ngục ngã quỷ và soi rọi tới người thân của chúng ta ở dưới đó đã quá ba năm mất rồi á, tự nhiên là gì bằng công đức quyền lực của Phật Bồ Tát, tâm chúng ta thanh tịnh cho nên học nghe cái tiếng đọc kinh của chúng ta, nghe thấy cái đọc kinh của chúng ta cho nên họ mới thì họ mới hiểu được là vì sao ta khổ, vì sao ta khổ, vì đời chúng ta làm ác, vì đời chúng ta không tin nhân quả báo, ta bảo ta phạm tạo tội thì muốn nghịch làm ác, cho nên ta bảo ở đây nay nghe những lời kinh kiến kể của Đức Phật quát tới đây ai cùng là ai thế, lúc đó các bạn chưa nhận ra con cháu trên trần gian cùng đâu, mà Bồ Tát nào á ta khai thị cho ta mà gì mà ai thế, thế cho nên họ ngay lập tức họ để khởi một cái niệm tâm an tâm thôi, lại Phật con tin sáng hố. Có cái bài hát là gì,
lại Phật con tin sáng hố con đã quay về lại con tin sáng hối con đã thân gần anh
vậy thật có thể gì ạ, đấy khi ở trong đó cảm thấy là đau khổ hàng ngày nó luôn có đau, nó băm nó bổ nó mổ nó tẻ nó tay nó nghiền nó đã, cho nên nay được một đến một quãng thời gian ba mươi hay một tiếng đồng hồ chúng ta cùng kinh niệm Phật nhất tâm khiến họ ở đấy được gì, được ngừng khổ, được rồi nghe kinh và họ hiểu ra rồi họ phát nguyện hướng tâm thiện và mong cho được gì sớm được thoát khổ, và họ thì khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, họ cũng chắc tay lên với họ với họ Nam Mô A Di Đà Phật mà một câu niệm Phật thân tinh vô lượng thọ, Đức Phật nói làm sao tiêu được ra bao nhiêu nhỉ, 80 ức kiếp sinh tử xuống khổ, cho nên ngay trong bài kinh đó nếu chúng ta nhất tâm họ liền lờ dưới a thì địa ngục được thoát ra, được thoát ra nhưng mà tiêu được công đức để được siêu thoát, cho nên tối ngủ họ mới về, họ mới báo cho chúng ta là vì cũng đã về cảm ơn gì cháu hiện thân lên chúng ta thấy, tại sao trước đây bao lâu chúng ta không thấy, nay chúng ta đủ kinh địa tạng là thấy các cụ về nhiều thế, cho nên tôi bảo đáng khen ta, tâm niệm đủ kinh của Phật tử đó đáng khen ta, các cụ mà về báo đó không biết là các cụ thì không chỉ đoàn hạt nữa, nay mới về thì phát nguyện mạnh mẽ mỗi ngày cũng chín ngàn một trăm này, hoặc cho cả ba năm theo công đức này để bồi dưỡng cho các cụ được siêu thăng cảnh giới, tiến thêm công về để làm có người có phúc, có lộc có thọ ở đời sau, và là gì sau khi được khi đời sau này đừng quên cái tâm học Phật, nghe Phật niệm Phật ngày hôm nay, và sinh ra ở bất quá nước nào, đất nước nào ở thế giới này cũng đều đi điều trở thành một Phật tử, tu tập dần dần đầy đủ công đức đều được vãng sinh an lạc vô cùng. Bản tin là gì đâu, bản tin là gì là hết, bản tin là cao nhất rồi. về lời giáo thì không phải trách nhiệm của tôi nữa. Về lời giáo là trách nhiệm của A Di Đà Phật, không phải trách nhiệm của tôi thì đi giáo hóa, đi khuyến bảo các quý vị cùng đi niệm Phật nữa. Về cái đó các vị không còn thầy cao hơn, mà đến lúc đó tôi lại phải gì ạ? Tôi cứ phải nam mô thánh từ ngài hồi thánh chúng bồ tây phương cực lạc phải thánh chúng bồ tát, các vị ở trên lúc đó là có được không chứ? Đây mấy ông chết là thầy ngày nay đang sống ở dưới thấp thế, thì lúc đó tôi ở dưới tôi này các vị mà các vị có ở trên cái hoa sen đứng thế còn gì? Lúc đó nhìn thấy tôi với các đệ tử của tôi như thầy trò cũng đóng gạch chân lấm tay bùn gì đầu gối thì chân lăn chân trổ thì có cười thôi nhé. Lúc đó họ lên trên kia thì quang minh sáng rực rỡ đỡ thân thể đẹp đẽ, thân ngồi trên vị này khen máu, nhìn thấy chúng tôi thầy trò chân lăn chân trổ thì có cười thì không cười, đừng có cười niệm ai chứ không không sao. Phải có những vị chân lăn chân trổ, phải có những vị sẵn sàng đi vào cái địa ngục thì mới có được, mới có các vị bồ tát cái thương chứ. Cho nên học kinh Địa Tạng chúng ta mới thấy rằng gì, nhờ có Địa Tạng cơ bồ tát vào trong cái nơi cực khổ như vậy, giáo hóa từng chúng sinh một ở trong ba đường tam đạo đó, cho nên đó mới có gì, có người chúng ta ngày như một tông, có trời ngày như một điện một tịnh, và tây phương cực lạc ngày với một điện một lắm bồ tát hơn. Cho nên xin lỗi các quý vị, có những lúc chúng ta lên cùng cái Địa Tạng ngửi những cái mùi hôi mùi thối, đừng có gì, đừng có ngại, đừng có sợ. Đó là sao? Chúng ta mà cùng cái Địa Tạng ngửi những mùi hôi mùi thối khác với những lần trước chúng ta cùng đến những mùi hương thơm thiên đàng hương thơm hải ngàn các cõi trời, các thiên thần nào đến để thích đàng thích lắm. Nhưng mà có những hôm chúng ta cùng ngửi thấy mùi thì mùi hôi mùi thối đến vô cùng cũng đừng có gì, đừng có sợ. Vì sao? Vì Địa Tạng Bồ Tát dẫn chúng ta vào gần hơn trong cảnh giới khổ đau của chúng sinh trong địa ngục này, đem chúng ta vào ngay hết cửa ngục để cùng kinh vậy, và chúng ta không biết cho cái gì. Cho nên ở trên địa quái trời thì hoặc ở gần quái trời chúng ta ngửi những mùi hương thơm, hoặc là trên thiên quái trời chiếc thần đến cúng dạng và các loại hương hoa quái trời các thần chúng ta ngửi những mùi hương thơm, hoặc là Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn cho chúng ta vào trong địa ngục khổ để cứu rồi chúng sinh nhé. Chúng ta nhất tâm tụng kinh nhé, ngày đưa toàn thể thân tâm của chúng thân thì ngồi trên đã kia ăn trở vật chứ điện tam bảo, nhưng mà tâm chúng ta thì chúng ta trí tâm học cùng đó. Tâm chúng ta vào tận trong cửa ngục ta thì để tụng kinh do nó cứu độ chúng sinh nhé, chúng ta biết. Cho nên là chúng ta có những lúc gửi những cái mùi gì, mùi hôi thối khó chịu, nhưng đừng có gì, đừng có sợ, đừng có nản lòng. Và chúng ta biết rằng đấy là cái tâm tụng kinh đạt đến cái thứ gì, đạt đến cái chỗ gọi là trí thiện. Tâm tụng kinh mà đạt đến chỗ trí thiện có nghĩa là chúng ta nhất tâm đến cái chỗ không nghĩ đến thế giới bên ngoài, chỉ có ta và kinh. Lời kinh đến đâu tâm ta thì trụ ở đó, cho nên đó tụng kinh đạt đến chỗ trí thiện thì khi đó ta với Địa Tạng Vương Bồ Tát là một. Và Địa Tạng Vương Bồ Tát vào trong địa ngục cứu chúng sinh thì ta cũng có mặt ở trong đó để cứu chúng sinh. Vì vậy vào trong một thì ngửi lên mùi tanh hôi nồng nặc, chúng ta cảm thấy mùi đó, đừng có bị mũ lại, đừng có gì, đừng có lấy khẩu trang để chúng sinh mà cứ bình thường đi, khởi cái tâm lại từ lại đi để hồi hướng cho chúng sinh đi. Ngay tôi mới nói các quý vị hiểu này, và mong rằng sau này có người chúng ta đạt được cái trạng thái cảnh giới trí thiền trong cái thực kinh đó, cũng có thể một vài người trong chúng ta đang đạt được cảnh giới đó rồi, hoặc là gần đạt được cảnh giới đó rồi, nhưng mong rằng sau này có phải sau này nhiều người trí thành trí kính họ chỉ đọc được bộ kinh này để đạt được cảnh giới trí thiền đó thì để cứu được chúng sinh nhiều hơn. Chúng ta có muốn làm những việc những người như vậy không? tín cẩn của hiện tại các Bồ Tát và các quý vị ạ. Cho nên ở đây qua cái bản văn kinh này chúng ta thấy là hiện tại thấy bạn Thánh Nữ hỏi bạn Thủy Vân địa ngục ở đâu, Thủy Vân đã rằng trong ba biển kia đều là địa ngục đấy, có trăm nghìn muôn thứ, mỗi thứ một ngày khác, thế mà nó không giống nhau. Chúng sinh nhân tạo vô lượng tội, tội trước, tội nghiệp, tội báo, thì cái cảm quả cảm họ chúng sinh ở trong địa ngục cũng có vô lượng, vô biên, vô số những gì. Những cái cảnh khổ mà chúng sinh đang chịu ở trong đó, cho nên địa tạng chân Bồ Tát hoàn phải đi, phải vì tất cả chúng sinh ở trong đó khổ cực dài dài, chúng ta cũng phải đồng phát nguyện với địa tạng chân Bồ Tát, họ chỉ đọc cùng một cái này để truyền duyên cho ngày gì? Cho ngày chúng ta biết là có một người nhân tổng thống mà không có các bộ trưởng, có tổng thống hoàn thành được cái trọng trách của nhân dân giao phó cho quý vị. Ông thủ tướng có hỏi đâu không có các bộ trưởng giúp việc, ông thủ tướng có hoàn thiện được các trọng trách mà đảng nhà nước giao phó cho quý vị không? Rồi dẫn đến ông thủ tướng có các bộ trưởng, các bộ trưởng không có các gì, các thứ trưởng, các bộ trưởng, các tổng bộ trưởng, các bộ trưởng, rồi các trưởng phòng, rồi các nhân viên giúp đỡ tham công các công việc chuyên môn. Ông thứ trưởng đó, ông bộ trưởng đó có hoàn thiện được trách nhiệm mà cơ quan người ta không có các quy định không? Cho nên một mình địa tạng của Bồ Tát ngài có thần thông, có nguyện lực, có công đức, có trí tuệ đến đâu đi chăng nữa, nếu mà không có người để cùng với ngài để giúp cho cái tâm nguyện của ngài á được hoàn thành, được viên mãn á, được thành tựu á, thì một mình ngài cũng không thể phá đổ hết chúng sinh trở thoái năm cái bồ đề đó của được các quý vị. Cho nên chúng ta chính là những bộ trưởng, những thứ trưởng, những tổng cục trưởng, những vụ trưởng, vụ phó, trưởng phòng, phó phòng và những chuyên viên chuyên nghiệp để giúp việc cho thủ tướng vậy. Thủ tướng đó chúng ta đến sẽ biến thủ tướng như vậy để tặng cho Bồ Tát. Ngài ở trong này có năm nhân phụ đề, ở dưới có năm nhân phụ đề này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và biết bản rồi thì ngài chính là gì? Ngài chính là một vị phủ lĩnh để đi cứu độ chúng sinh ở trong ba đời bát đạo, để được ngài về chúng sinh. Chúng ta họ chỉ đọc tụng bộ kinh của ngài, chính là đang để giúp việc cho ngài đấy. Cho nên tôi mới nói cho các quý vị, khi mà chúng ta đọc tụng bộ kinh này, chúng ta nhất tâm đó là niệm Phật thì được đấy. Người điên thì cầu gì cũng được lành, người ốm á mà mình còn nó thì cầu gì được khỏe, mình chết thì cầu gì đi ra đi một cách nhẹ nhàng. Người con trai lâu ngày không thấy được vợ ở đây thì có thể tăng cao số nặng cái con lo cái nhân duyên tiền nghiệp gì đó vân vân, không thấy được vợ bố mẹ lo lắng lắm, tụng một cái này hồi lớn nó lấy được vợ. Con gái mãi rồi nó chẳng lấy được chồng, bố mẹ kiếm thì ngày nào cũng phải lo, giống như trẻ con ngồi chồng trong nhà, mỗi khi nhìn con gái nhà ta mới nhìn con gái nhà mình á lại thấy gì mang nỗi buồn. Tại sao các cụ người xưa nói của người à, người thì tốt của mình có một thì lại gì lại dơ, cho nên mãi nói trả đi cho trả lấy chẳng ai nào nước cho buồn phiền quá. Đọc cùng một kinh này có được không? Vì tiêu trừ nghiệp dưỡng vậy, tăng trưởng nghiệp căn vậy, cho nên đấy cầu được rất đấy. Phật Bồ Tát thì cũng dùng cái phương tiện thiện xảo mà dẫn dắt cho chúng tiên nhất vào thân đạo. Vì vậy mà trong vòng hơn một năm nay học từng bộ kinh này, cả đạo tràng chúng ta phát nguyện học thì học từng bộ kinh này, rồi nhiều những gia đình gặp cái chuyện là gì, bất an, âm dương là gì, rối ren, bên dương là gì, cãi nhau, chửi nhau, học từng bộ kinh này cũng được yên. Nhưng phải trí, trí tâm, trí thành, trí tính mà làm cơ. Chứ còn làm người rồi, hoặc làm là gì? Cơ tâm hơn. Tập khi chấp nhầm trước sau. Hoặc làm gì? Vừa làm người thì làm bao nhiêu là làm cho nó đủ lúc sau 21 ngày, không chí ngày 100 ngày á. Làm như thế cũng không phải thành tâm mà làm, thì cũng không được đâu. Hoặc là gì? Tôi đổi chồng cưới nhau. Năm 37 năm rồi, có người mười mấy năm. Ta cùng một cái này lại cái việc quan quý. Mà trong những bài pháp thoại vừa qua, chúng ta thường có thậm chí có cả những cái câu chuyện. Câu chuyện thì sao các Phật tử kể trong chương trình bài pháp nhiệm màu của các chúng ta đó. Chúng ta về xem lại những cái văn bản đó. Và ta người ngồi vào các chúng ta đó. Chính như các Phật tử học cùng bộ kinh này cảm nhận được cái sự giá trị của chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên khi mà thu nhận được cái kết quả tốt đẹp đó, các Phật tử đem thì kể lại. Vì thầy muốn các Phật tử là kể lại trong giai đoạn này, hay là đầu chúng ta phát nguyện, tặng nhà chúng ta phát nguyện, họ chỉ là cùng một kinh này. Cho nên cũng phải tín tâm cho đại chúng đông, số đông đại chúng cùng tín họ cùng hành cùng kinh này. Cho nên thầy dùng phương tiện để cho chúng ta cái chương trình phát thoại cho các nhiệm màu của các chúng ta. Phần lớn là dành thời gian để kể những cái câu chuyện nhiệm màu do chúng ta học thì học cùng một kinh bản nguyện của các hiện tạng này mà không nhận được các gạt hái được các, để cho đại chúng nghe thấy để phát khởi trí tâm. Cho nên các vị nào mà gia đình chúng ta vừa sáng nay chúng ta trở về đi sáng dưới rồi còn đến để cố đến để cảm ơn, để cũng đạt cái cảm ơn là gia đình nhà con nghe được thầy về đọc một số kinh này mà trong thời gian ba bốn ngày chúng con cầu đều được hết. Thì thời gian gấp ba con chẳng hỏi thì hỏi là con cầu cái gì, nhưng thấy là thằng vui tươi nói nói ấn là nói là đây con cầu ba con ngay được hết thầy ạ. Mọi người thế tốt là được lên một kinh đi lên được chuẩn bị lên nghe pháp đến giờ. Các cụ ngày xưa chúng ta nói là gì, muốn tu tập được thì gia đình này chúng ta phải gì, phải yên ấm và hạnh phúc đã thì chúng ta mới có thể yên tâm để tu, đúng không? Gia đình mà lột lột thì tu có được không? Rất khó tu các vị. Cho nên đọc từng bộ kinh này âm tiêu dương cát dương khánh, âm tiêu dương cát khánh tốt lắm. Các bộ kinh khác của Phật tất thì tất nhiên bộ kinh nào cũng tốt, nhân dân để khổ tập các căn để cả được âm tiêu được lợi lạc thì bộ kinh này là một bộ kinh phù hợp với tất cả hai giới, âm giới như dương giới. Dương giới thì chúng ta được lợi lạc ngay trước mắt xuất khắc nếu chúng tâm. Âm giới thì còn rất dễ nghe và rất dễ hiểu, và đặc biệt là những người Bồ Tát hiện tại trực tiếp để phá độ cho họ. Cho nên bộ kinh này và thần tượng không nói cho các ông thích nhất, quỷ thần thích nhất, quái âm thích nhất như thế. Và qua một năm hơn một năm thì phá độ cho thì chúng ta chàng chúng ta cũng thích nhất, đúng không? Thích nhất trước đây mọi người không học không hiểu thì nghĩ một cái này để tụng cao này tụng cái đám ma. Từng có khi có người chết tuần 3, 5, 4, 9, 6, 2 tuần lấy ra tụng hoặc cũng ra bao nhiêu cũng ra tụng thôi. Nhưng bây giờ chúng ta được học hết 1 năm 2 năm rồi đấy. Cuối 15 năm đầu 16, bây giờ gần hết năm 2016 rồi ra như thế. Chuẩn bị trước năm 2017, chúng ta mới đang giảm hết. Hôm nay là đến hết năm 36, năm 37. Của bộ kích này, và còn đến thì đến hết năm 2017 ra. Người năm 2018 cũng mấy tòa ba năm chúng ta phát nguyện các quý vị. Chúng ta thấy nhân đạo lần thứ hai rồi, có bán hơn lần thứ nhất không? Không bán hơn, thậm chí là còn đông hơn. Càng ngày càng đông người họ thì đọc phần cổ kinh này nhiều hơn, thậm chí là có người chưa tin vào bao giờ, nhưng tự nhiên họ thì họ cứ kéo nó đến thì họ gặp họ tỉnh cổ kinh này về để tục. Vì sao? Vì gia đình của họ gặp những cái quả báo xấu ác, những cái hoa báo xấu ác rồi trước hoặc đời này họ tặng lên, nay họ không thể giải quyết được, đi cầu đi cúng các nơi không khỏi, mất bao nhiêu tiền, tốn bao nhiêu của rồi cũng không xong. Cho nên nay được nhiều người còn là nghe qua trong diễn đàn, nghe qua trên mạng, trong các cửa chùa vân vân, ra họ tìm về và họ cùng với đạo tràng chúng ta phát nguyện học Phật. Phần lớn là họ đều được chuyển thành tích rồi, đều thành tích rồi. Với cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là nếu chúng ta khởi được cái niềm tin kính vào bản kinh này thật sự thì mà đọc tụng chân thành thì chúng ta dần dần ngay trong đời kiếp này chúng ta không phải một phàm phu nữa đâu, chúng ta là một vị tiểu Bồ Tát, tiểu Bồ Tát nhất Địa Tạng Vương vừa là Bồ Tát. Còn là chúng ta nếu mà phát nguyện nhất tâm họ thì đọc một bộ kinh này 3 năm xong mà chúng ta vẫn phát nguyện được các thì chúng ta là những người đẹp, những người tiểu Bồ Tát, những người trung Bồ Tát, thậm chí tu một đời gắn kinh Tây Phương Cực Lạc thế giới là đẹp là đại Bồ Tát. Cho nên hãy cố gắng, hãy đi đạo tu hành, đừng có nghĩ là bộ kinh này không chăm đi gia đình chúng ta ước tình, tức là không có việc gì cầu công an, cầu cái, cầu vợ, cầu chồng, cầu bình an, mạnh khỏe, cầu cho người ốm đau bệnh tật lâu ngày chết đi chết rồi thôi, sau này thì phải quên Phật, không biết Phật là ai nữa. Thì như thế thì học đạo như thế thì có lợi không? Cũng có lợi nhưng mà không được lâu dài, không được lâu dài, cũng có lợi ích nhưng không được lâu dài. Các quý vị nhân thiện chúng ta phải thường trồng, thường gieo, trường chăn quá thường dưới tầm thì cái quả thiện mới cho chúng ta được nghỉ mãi mãi được. Không có chúng ta chỉ nghe một thời gian ngắn, khi nó hết đi chúng ta chén hết đi, ai hết đi chén hết đi, dùng hết đi thì là trở thành tay trắng trắng tay mà thôi. Đấy, vì vậy mà thôi, phát nguyện đọc tụng bộ kinh này hãy giữ tâm cho mình chắc, đừng có thoái tâm. Ai mà được rồi thì càng gì càng học thì đọc tụng nhiều hơn nữa cho nó được thêm. Ai mà chưa được thì hãy cố gắng nỗ lực tinh tiến nhiều hơn nữa cho thì ta được cái sở cầu của mình, sở nguyện của mình. Đấy, có chuyện này mà ở đây cô độc Thủy Vương nói với anh Đức Bảo La Tôn nói rằng nói về điều lớn rồi có 18 vạn 3 năm chúng ta một năm và tướng của người tám và địa ngục này thì cần gì từ đây đi ra sẽ có mấy chục công nhân thôi vào trong đó sẽ thấy thì tướng của 18 địa ngục lớn ở trong cái địa tạng này ở ngay dưới gì dưới chân dưới phần âm của đại công tượng A Di Đà Phật. Vì sao tôi lại làm dưới chân tượng đại công tượng A Di Đà Phật lại làm 18 phải thành một các quý vị? Vì sao mà tôi làm như vậy? Vì tôi thấy là các tín đồ Phật tử và chúng sinh ở quanh nhân gian đây được làm ác quá nhiều, phần lớn là để không biết nhân quả, không biết lợi gì nhân xấu mà chỉ biết lợi quả ác thôi, quả ác báo đến nhỏ biết lợi, sợ đến là những ngày đến thầy nếu con tới thầy có cái chú nào không này thì chú cho con một cái là phải ngay thôi, thầy có cái chén nước thì cho con chén nước, nghe thầy kể thì đạt là người điên thì cho chén nước là khỏi, chờ mấy hôm chẳng thấy thầy cho con chén nước nào. Cứ đi đâu ngắn ngắn là cứ phải cho bác sĩ chén nước, khổ lắm. Nhưng mà cho nên thấy nhiều những cái người làm những việc xấu ác nhưng mà không biết, không chịu tu nhân thiện, tin nhân quả chưa thì chưa thông, cho nên nó cứ làm gì, làm cái tầng âm ở trong lại cái tầng âm như đạo Phật này, âm ở trên lòng đất xấu này luôn rồi cho chúng ta vào đó để chiêm nghiệm, dựa vào kinh Phật để làm sáu nẻo con hồn tiên nhân ra tương lai để một ngạ quỷ và xuất tinh cho chúng ta vào đó để chiêm nghiệm, xem không phải để là gì, để vui, xem không phải để giải vây, xem không phải để giải trí, chứ là những người các người xem ở nơi đó để chiêm nghiệm về cuộc sống chung quanh chúng ta và cuộc sống chính bản thân ta. Đặc biệt là mấy vị ở đây để mà bạn đi chiêm bay tiếp đó. Đấy, làm một ngày như thế bằng tụng kinh cả 10 ngày, các cái hội lớn trong nước ra bằng tụng kinh cả 10 ngày rồi đi, cái rồi nhưng mà phải làm, ở lại không làm á, ở lại cứ chạy ra chạy vào và đi cho nó đi loanh quanh cho nó giải quay lên, ở lại như thế nào về đó. Ở lại như thế thì chứ mà như thế thì về nhà đó, ở lại thì ăn một bữa cơm mà chỉ mắc mắc cộng thêm một thì mắc lần thêm một bữa phải làm. Thầy còn làm cơ mà, các sư còn làm cơ mà. Chỉ là mình muốn có mình về quá thì không làm thì còn làm một tí. Làm rồi thì mong cho nó khỏe để ra thì để cầm cái chỗ để khách. Mong cho nó khỏe để cái để cái nhạc để cái các thầy. Thế mới gọi là cái chữa bệnh, cái chữa bệnh mà có nhiều không cái chữa gì chưa có mà khỏi. Tôi bảo 15 ngày, có còn 1 năm, 15 cũng chả khỏi được. Bảo tôi cho chén nước thôi mà đi cho cả cái hồ nước về mùa mà uống cái chén khói rồi đừng nói một chén nữa. Cho nên tôi bảo ở lại làm công quả để chữa bệnh. Các vị biết là ở Thái Nguyên hơn chục năm trước có cái trường hợp mà biến thể phù thủy, nó làm cho cả vợ cả con, cả vợ cả chồng thì tự nhiên hai đứa con thì cứ 12 giờ đêm nó bóp cho mình. Nó cho phân thông tin thì nó bóp cho chết không dính như này. Há mồm chân mắt lên. Cái bảo tôi sang cái chiếc, tôi không sang. Tôi bảo đi sang đây. Đưa chồng sang đây. Rồi vợ cái người nhà dẫn chồng sang đây. Dẫn chồng sang đây, không biết không? Nó điên lên, nó không biết cái gì nữa. Tôi bảo, vợ cầm cái chổi đưa ra vào tay của anh ấy. Và quét quét mặt cái như thế không? Cầm chổi đưa cho chồng không biết cầm cái chổi tự nhiên thế thôi. Tại vì nó cố nên không cầm cái chổi đó. Tôi bảo cô có cầm cái chổi cô đưa cái tay của gì để chồng cô cách bài cái ăn về. Khoảng một tuần sau từ cái chỗ không cầm được cái chổi thì từ tay cầm cái chổi nhưng mà quét hai ba cái thì nó lại đi mấy phòng chùa. Vì sao ạ? Vì thần kinh nó thì bị người ta điều khiển không thể làm chủ được mình nữa, cho nên các bạn cái là đi đi thì nhìn thấy tôi một cái tôi bảo đi về các chùa đi, chỉ là chạy tiền các được cái bài cá tôi là đi tuần hai tuần như thế nó khá hơn một chút là nó quét được một vùng bằng nền khoảng 5-10 mét vuông xong rồi đi rồi ba tuần một hai tuần sau nó cá hơn, nó quét được nửa sân chùa rồi nó mới đi dần dần các mình biết cứ tuần dần cho đến khoảng 3 tháng sau nó quét được cả cái sân chùa. Và lúc nhớ được không, lúc thì ăn rồi thì biết mình ăn rồi, lúc thì ăn rồi nhưng lại quên nói mình chưa ăn, lúc thì hỏi đây có phải nhà tôi không, lúc thì bảo là ở nhà mình là bảo là đây là chùa à, có nghĩa là lúc nhớ lúc quên. Nhưng cứ như thế tôi bảo vợ với người nhà biết thì khó thứ hai đi sang quét chùa đi, các vị biết không, quét đến đúng 6 tháng. Đúng 6 tháng sau, khi tôi lên đọc kinh, tôi tụng bộ kinh phổ môn và tôi đọc tới, tao đọc tới xong một cái, tôi bảo tôi xong nha. Không cần phải sang nhà nữa, không cần phải tôi lên lấy nữa, bắt đầu thì công đức thì kết chùa đã viên mãn rồi, đi đi về để đi làm được tôi vẫn qua 6 tháng đủ rồi, thế là khỏi. Khỏi cho đến ngày hôm nay, đi sang kinh. Đấy. Cho nên là tôi có một cái cách chữa bệnh này, có một cái cách chữa bệnh mà khác người như thế. Tôi ở đây để dạy cho làm phúc, tăng trưởng công đức lên thì cái phúc đó nó cũng về. Cho nên phần lớn những người mà đã khỏi rồi á, về mình thì có một cái việc làm nữa thì không bao giờ bị thì phong nhập hay bị điên khùng quay trở lại nữa. Yên tâm là nuôi vợ nuôi con, nuôi chồng nuôi con, yên tâm là lập gia đình, vân vân. Đấy cho nên đấy tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy công đức ấy, làm công quả không phải là nhỏ đâu các quý vị, làm công quả cũng là công đức. Ngày xưa các tổ có người để chuyên đi nấu cơm này mà thành đạt, cả đời có nấu cơm này mà thành Bồ Tát mà chứng gì, chứng thành Phật quả. Có người thì cả đời chuyên đi các chùa này mà thành tổ sư. Có người thì cả đời chỉ có đi kinh gấp đôi mà nộp phạt các quý vị. Có người cả đời chỉ đi cầm lao cũng các sư thôi. Thế mà con này trở thành một bậc đệ, khi ra hai ngàn cái pháp cũng trở thành một đệ cao tăng đắc đạo lỗi lạc sinh thời. Không có ngày là học khoa hết bằng này cấp nọ bằng tiến sĩ rồi bằng gì thạc sĩ rồi tiến sĩ này tiến sĩ nào tiến sĩ kia mới là cao tăng đâu các quý vị. Trong nhà Phật đó có khác với ngoài đời. Chúng ta biết là trong kinh A Di Đà có một cái bạn, có một cái ông. Chúng ta thấy có ông gì? Tu Bản gì? Tu Bản Đàng đúng không? Ông ấy là một cái ông đốt để đốt nặng cắn ma, đốt dài cắn rồi, đốt đến chưa từng có ai đốt ông ấy và đốt thế gian này đốt ra cho Phật. Vì sao tôi nói như thế? Vì thời mà còn tài thế, nhà ông có anh em, ông anh đi tu thì chính quả là ám rồi, rất là giỏi. Nhưng xong rồi thương em cho em vào chùa cũng xin Phật ra đi tu. Nhưng mà đi tu nó tốt, tốt đến nơi thì không học được. Thậm chí là Phật dạy cho ông hai tiếng thôi, bỏ còn không học được. Học chữ lịch tẩy, quên chữ trần. Phật dạy ông ấy cầm cái chổi, quét một cái đi. Học tẩy trần, thì ông học chữ tẩy, quên chữ trần rồi. Cho nên á, tôi phải bảo nó quên cả hai ngày hôm nay học, không học chữ quét, không học chữ tẩy, hôm nay quét, không học chữ trần. Cứ như thế lần lượt, năm bảy năm như thế. Có một hôm, ông ấy quét vào một cái, ông thấy bụi nó bay lên, một chân đó con nó bay lên, nó vừa quét xong xanh, sạch phong cái để cái thân sinh thái trung tâm. Nơi Đức Phật đang ngồi quét xuất phát ở đó. Một cơn gió ào ào kéo tới, nó lại tung cây, cây lá vàng nó từ trên lá vàng rơi xuống. Khi ông nhìn thấy thì chiếc lá vàng đang rơi chưa chạm vào đất, ông tự nhiên phát lên đại ngộ. À, Phật dạy mình gì? Quét cái bụi, cái bụi bên ngoài mình vừa quét sạch, gió lại rơi lá xuống, lại trở thành lá rơi xuống, tức là thành bụi thành bẩn. Đây thì chắc chắn không phải ý của Phật. Ý của Phật dạy cho ta gì? Quét cái bụi là bụi gì? Bụi lòng. Phật dạy cho ta quét trong bụi lòng, cái bụi tham sân si mạng như giải kiến hai cái kiến đủ trên đủ dưới tâm đủ vân vân che lấp ở trong tâm của ta đó, cho nên ta ngu si hai chữ học không xong. Ông phát nhân đại ngộ và chứng đắc thánh quả là tự nhiên trí tuệ sinh ra, thuyết pháp tự do tự tại, thần thông vô biên, nhiều dụng vô cùng. Chẳng kém gì tôn giả một kiền liên về thần thông, tất nhiên con kém nó một chút. Thần thông của kiền liên thì đến viên mãn hơn. Nhưng mà thì thần thông của Tu Bản Đà là cái gì cũng có thể đi qua núi, đi qua nước, biến ra lửa, biến ra nước vân vân, giống như các vị đã không thiếu gì, đặc biệt là trí tuệ tự nhiên khai mở nên ngồi trên pháp tự do, thuyết pháp tự do tự tại. Cho nên nhóm chỉ tiêu đi do bà Ma Quan Xả Ba Đề là thân mẫu của Thái Tử Thất ở đây và tức là mẹ nuôi của Đức Phật khi mà chúng ta đó lúc đó chúng ta là người trưởng của Phật rồi. Cho nên Ma Quan Xả Ba Đề của Đa Tu Đà La chỉ tiêu đi cùng với các vị chỉ tiêu đi đến tỉnh Phật cho tăng sang đi sang đi để giáo giới và giảng pháp cho nghe. Phật gọi gì? Tu Bản Đà hôm nay ông đi thuyết pháp cho bên đi chúng đi khai đạo cho đi chúng. Nên đi chúng mấy người sang cầu đạo nghe không tin vào tai mình nữa, nhưng mà thầy Đức Phật nói như vậy, nói lại một lần nữa thì Tu Bản Đà cũng tròn mắt lên bảo là phải như thế không. Ngài bảo gì? Đức Phật bảo hôm nay ta sai ông để đi khai đạo cho bên để đi chúng. Bên đi chúng thì những người chứng quả là hãm thì hoan hỷ, biết rằng thì Tu Bản Đà đã chứng được quả là hãm trong tối hôm qua rồi, trong buổi chiều hôm qua quét rác rồi. Nhưng còn người không biết là gì kinh di, điện gì, nghĩ ở trong lòng này thì tại sao hôm nay Đức Thế Tôn lại sai một cái ông đốt đặt cắn hai đốt lại cắn một sang để truyền đạo cho người để giảng pháp cho người nhiệm. Hai thứ ông học còn chẳng thuộc, nay ông giảng cái gì? Tôi cứ để xem ông đang giảng cái gì. và chúng ta biết không, đại chúng ta thành xa xa ngay bắt đầu ngày có ngồi yên lặng không nói cái gì cả, các vị ngày ngồi thì nói pháp ở trong miệng chăng lại đi, các vị chúng ta là rồi có ngồi làm gì để nghe cô bà giảng pháp, nhưng những người chưa chứng đắc thì không sao nói chuyện. Bây giờ ngài mới dùng phương tiện hai khẩu và nói pháp một mạch cả đối với đồng hồ từ đầu đến cuối, nói lại tất cả những bài pháp thoại mà chúng yêu biết nghe. Chứ đây Phật đã nói để cho tại chúng nghe, lúc đó mọi người mới ngỡ người ngã người đang có thấy là gì cả. Vô sư ký là như thế, khi người chứng được đạo tâm hồ đạo đó, chứng được quả đó, vô sư ký bắt đầu sinh ra. Cho nên cái trí đó thì không cầu, do không phải, không cần phải cầu học bên ngoài, mà có từ trong nó để phát ra tác dụng của nó tự có. Cho nên các vị cứ nhất tâm tu đi, khi Phật Bồ Tát khai sáng ra chúng ta thì chúng ta sẽ nhìn từ đâu được lại cái pháp của Phật.